chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong tác phẩm The Best Is Yet To Be, Henry d'Urbainville kể lại câu chuyện về một cô bé gái tại London nhận được giải thưởng hạng nhất trong một cuộc thi trưng bày hoa. Cây hoa xinh đẹp của em được trồng trong một ấm trà cũ đã bị nứt và được để ở cửa sổ của một căn gác trọ siêu vẹo. Khi được hỏi làm cách nào mà em trồng được hoa đẹp như thế trong một môi trường khó khăn như vậy, cô bé cho biết bí quyết là em cứ phải dời chậu hoa liên tục để lúc nào chậu hoa cũng ở ngoài nắng. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, trong cuộc sống nhiều khó khăn, thử thách, muốn có sự tươi mới luôn, chúng ta cũng phải liên tục ở trong sự yêu thương của Chúa. Chúa phán trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 9, như cha đã yêu ta thế nào thì chính ta cũng yêu các con thế ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của ta. Tình yêu của Ngài như hơi nắng mặt trời sưởi ấm chúng ta và giúp chúng ta luôn luôn có niềm vui trong lòng bất chấp những hoàn cảnh bên ngoài.
Quỳ bên cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin cha thứ tha đổi mới trong tâm linh con và giúp con ngày cùng đi với cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuôi trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng cha muôn chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời cần giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dìu dẫn con mỗi bước gần bên cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con ngày đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời
đến với quý thính giả qua ca khúc Năng Quyền Tình Yêu, được trích trong CD Tìm Lại Bình Yên. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, mỗi năm vào tháng 3, chúng ta lại vặn đồng hồ lên một giờ với mục đích là tiết kiệm khoảng thời gian có ánh sáng mặt trời. Đây là điều mà các nước trong vùng ôn đới thường làm hàng năm để có thêm giờ vào buổi chiều cho các sinh hoạt ngoài trời vào mùa xuân và mùa hè. Đề nghị vặn đồng hồ lên một giờ vào mùa xuân và mùa hè là ý kiến của một nhà khảo cứu côn trùng và thiên văn người Tân Tây Lan, ông George Vernon Hudson, vào năm 1895. Nhưng đến năm 1916, việc đổi giờ này mới được áp dụng lần đầu tiên tại hai nước ở Âu Châu. Hiện nay, một số nước trên thế giới vẫn áp dụng chương trình đổi giờ hàng năm. Một số nước khác thì ngày nay không áp dụng nữa. Một số nước thì từ trước đến nay không bao giờ áp dụng việc đổi giờ này. Tại Hoa Kỳ, hai tiểu bang không áp dụng việc đổi giờ hàng năm là Arizona và Hawaii. Phần lãnh thổ tự trị của người Navajo ở Arizona thì lại theo việc đổi giờ hàng năm. Nói chung, sở dĩ có việc đổi giờ là vì người ta muốn có thêm thì giờ vào buổi tối, vì thì giờ có ánh sáng mặt trời vào mùa xuân và mùa hạ nhiều hơn vào mùa thu và mùa đông. Câu tục ngữ đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối, nói lên cùng một ý nghĩa. Một ngày bao giờ cũng có 24 giờ, mùa đông cũng như mùa hè. Nhưng thời gian có ánh sáng mặt trời mỗi mùa dài ngắn khác nhau. Chính vì vậy mà việc đổi giờ mới có ý nghĩa. Người ta có thể đổi giờ để thấy như ngày dài hơn, nhưng ngày vẫn vậy, không có gì thay đổi. Nếu thay đổi được thì giờ hay thời gian, có lẽ con người đã không chỉ đổi một giờ đồng hồ, nhưng sẽ đổi để cho đời sống kéo dài lâu hơn. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Câu trả lời là không. Không ai trong chúng ta nhờ lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm được, dù chỉ là một vài giây phút ngắn ngủi. Thời gian và đời người là hai điều không nằm trong tay của con người, nhưng trong tay của Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Đấng ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và thời gian sống trên trần gian này. Tác giả Thánh Vịnh 139 viết, số các ngày định cho con đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy. Lịch sử Do Thái có một vị vua tên là Ê-xê-chia. Vị vua này đau nặng, sắp chết và ông đã cầu nguyện xin Chúa cho ông sống. Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của vị vua này chữa bệnh cho ông và cho ông sống thêm 15 năm nữa. Câu chuyện này cho thấy mỗi một năm tháng sống trên trần gian này là ơn lành Thiên Chúa ban cho con người chúng ta. Có thể nói một ngày chúng ta còn sống trên trần gian này là một ngày Thiên Chúa còn gia hạn cho chúng ta để sống. Nếu ý thức rằng đời sống không nằm trong tay của mình, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải biết sống. Biết sống nghĩa là biết mình từ đâu đến, sống trên trần gian này để làm gì, và chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu. Bất cứ điều gì hiện hữu cũng phải có nguồn gốc. Nguồn gốc con người chúng ta là Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng chúng ta. Sự sống, hơi thở và mọi điều chúng ta có đến từ Thiên Chúa. Chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, cho nên điều chúng ta phải làm là tôn thờ Ngài. Không tôn thờ Thiên Chúa là chúng ta đã gạt bỏ nguồn gốc của chúng ta. Người xưa nói, cây có cội, nước có nguồn. Nguồn cội của con người chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng, cầm quyền trên toàn cõi vũ trụ. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta với hình ảnh của Ngài, cho nên chúng ta có thể suy tư, lý luận và quyết định. Con người với ý chí tự do đã quyết định khước từ Thiên Chúa, từ bỏ nguồn gốc của mình, cho nên đã tự đưa mình vào chỗ hư vong. Bởi vì một khi khước từ Thiên Chúa, chúng ta sống theo đường lối riêng của mình, không đúng với đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, đặt chúng ta trên trần gian này với một mục đích rõ ràng, đó là làm rạng danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài. Vì không sống đúng với mục đích đó, cho nên con người đã tự gặt hái cho mình tất cả những ê chề đau đớn trong đời sống. Đời sống không ý nghĩa vì chúng ta không sống theo mục đích của Đức Chúa Trời. Từ chỗ từ bỏ Đức Chúa Trời, kết quả sau cùng của đời sống là hư vong, chết mất đời đời nơi hỏa ngục. Địa ngục là nơi được tạo dựng cho ma quỷ, không phải cho con người. Nhưng vì phạm tội chống lại Đức Chúa Trời, cho nên con người phải chịu cùng chung số phận sau khi từ giã cõi đời này. Đời sống không phải chỉ là vài mươi năm hay là 100 năm đi nữa trên trần gian này. Đời sống là cả cõi vĩnh hằng mà số phận của chúng ta được quyết định khi chúng ta sống trên đời này. Trước mặt chúng ta bao giờ cũng có hai con đường cho chúng ta lựa chọn. Con đường sống và con đường chết. Chúa Giêsu dạy, hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hủy diệt. Người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. Hai cánh cửa, hai con đường là để cho chúng ta lựa chọn. Quý vị chọn con đường nào? Con đường theo Chúa hay con đường khước từ Chúa? Chúng ta có thể lựa chọn bất cứ con đường nào, nhưng không thể chọn điểm đến. Một bên dẫn đến hủy diệt, một bên dẫn đến sự sống. Chúng ta đang nói về vấn đề thời gian. Thời gian của chúng ta trên trần gian này có giới hạn. Còn thời gian của cõi đời sau là vô tận, là đời đời, là vĩnh hằng. Ai trong chúng ta khi lựa chọn điều gì cũng muốn lựa chọn điều có giá trị lâu dài. Nếu thật sự ý thức được giá trị vĩnh cửu của cõi đời sau, chúng ta phải chọn con đường cứu rỗi qua Chúa Giêsu trên cõi đời này. Đó là con đường dẫn chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, và chúng ta chỉ có thể trở về với Ngài qua con đường cứu rỗi của Chúa Giêsu, là đấng đã chịu chết thay cho chúng ta trên cây thập tự, đổ máu của Ngài ra để cứu chuộc chúng ta. Sự sống chúng ta đang có là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nếu thật sự biết ơn Chúa, thật sự trở về với cội nguồn, chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa qua con đường cứu rỗi của Chúa Giêsu. Số các ngày định cho mỗi người chúng ta trên trần gian này đã được an bài. Nhưng số phận đời đời của chúng ta là tùy nơi quyết định của mỗi người chúng ta. Người ta có thể đổi giờ lên xuống hàng năm cho phù hợp với mỗi mùa. Nhưng không ai có thể thay đổi thời gian của đời sống, và nhất là không thay đổi được số phận của mình một khi đã quyết định. Quý vị quyết định tiếp nhận hay khước từ. Thiên Chúa là người Cha thương yêu, lúc nào cũng trông mong chờ đợi mỗi người con lạc lối quay bước trở về. Quý vị có muốn trở về nhà Cha hôm nay không?
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh gia nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đau nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu nào, túi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đấng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài. Con trầm mình niềm vui thế trần, quên ân tình Ngài thương ban phán. Lạy Chúa, Chúa đến vì tội lỗi muôn dân, chết khô hình thập giá treo thân, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống.
Ca sĩ Lệ Hằng vừa trình bày ca khúc Con đường Chúa đã đi qua. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Cũng xin cảm ơn quý vị đã gọi điện thoại hoặc viết thư chia sẻ với chúng tôi những ưu tư trong đời sống gia đình. Chúng tôi ước mong lời Chúa trong Kinh Thánh và những điều chúng tôi chia sẻ hàng tuần sẽ giúp quý vị tìm được lời giải đáp cho nan đề của mình. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm một vài điều trong đề tài mẹ chồng nàng dâu. Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi, Tại sao mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu thường căng thẳng, khó chịu, chứ không nhẹ nhàng, thương yêu như giữa mẹ và con gái? Đáng lẽ hai người đàn bà này, vì cùng yêu thương, lo tưởng đến một người, thì sẽ thân nhau, thương nhau và giúp nhau mang hạnh phúc đến cho người mình thương. Hoặc lẽ ra các bà mẹ chồng, vì đã trải qua kinh nghiệm làm dâu, sẽ thông cảm với con dâu và giúp thế nào để con có một kinh nghiệm dễ chịu hơn, tốt đẹp hơn. Đời sống sẽ nhẹ nhàng biết bao nếu mọi người đối xử với nhau bằng tình thương và lòng thông cảm như vậy. Sở dĩ mối quan hệ giữa bà mẹ chồng và người con dâu thường không tốt đẹp là vì có những tâm lý và yếu tố phức tạp trong đời sống của mỗi người. Nếu bà mẹ có một hôn nhân không hạnh phúc, không được chồng yêu thương, hoặc bị xem thường, hất hủi, hoặc bị chồng phụ bạc để đi theo người khác, khi con trai có vợ, và nếu con thương yêu và đối xử tử tế với vợ, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu bà mẹ không thương con một cách ích kỷ, bà sẽ vui vì thấy con trai của mình không đối xử tệ bạc với vợ giống như cha. Bà cũng mừng cho con dâu vì đã lấy con trai của bà là một người tốt nên sẽ không phải khổ giống như bà. Trái lại, nếu bà mẹ này thương con một cách ích kỷ, muốn nắm giữ con cho riêng mình, hoặc là có tính hay thương hại chính mình, thì sẽ ganh với con dâu và không bằng lòng khi thấy con trai của mình cưng vợ, chiều vợ. Và vì không vui, bà sẽ nói hoặc làm thế nào để người con dâu không được hưởng cái hạnh phúc mà bà đã không có. Có người vì ngày trước làm dâu quá khổ, gặp người mẹ chồng quá khó. Đến khi làm mẹ chồng thì nghĩ rằng làm mẹ chồng là phải khó như thế, vì vậy họ khó với con dâu. Nhiều người khó với con dâu vì đó là cách cư xử duy nhất mà họ học biết, qua kinh nghiệm và qua người chung quanh. Nhưng cũng có những bà mẹ chồng khó với con dâu để chứng tỏ mình là người có quyền trong gia đình, hoặc để bù lại những đau khổ mình phải chịu ngày trước. Cũng có khi là để dạy con dâu, để con dâu phải nể sợ. Và cứ như thế, thế hệ đi trước tiếp tục gieo đau khổ cho thế hệ kế tiếp. Tuy ngày nay hầu hết các đôi vợ chồng trẻ đều ở riêng, chứ không sống chung với cha mẹ chồng, nên những thảm cảnh mẹ chồng nàng dâu không quá đáng như ngày xưa. Nhưng chúng ta phải công nhận là sự căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu vẫn là một nan đề lớn trong nhiều gia đình. Có khi bà mẹ chồng thấy khó có cảm tình với con dâu chính là vì người con trai của bà. Đây là trường hợp những người con trai được mẹ yêu thương, nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, hy sinh tất cả để con được đầy đủ sung sướng. Nhưng con không biểu lộ tình thương đối với mẹ, cũng không tỏ lòng biết ơn mẹ. Quá hời hợt, nhạt nhẽo trong tình cảm đối với mẹ. Không bao giờ hỏi thăm, chăm sóc mẹ hay làm một điều gì cho mẹ vui. Người con trai cư xử như là một người vụng về, khô khan, không có tình cảm hay cảm xúc gì với ai. Nhưng đến khi có vợ, lại chiều chuộng, chăm sóc vợ quá đáng, làm như trên đời chỉ có vợ là người đáng cho mình yêu thương, chiều chuộng. Cách cư xử của người con trai đó sẽ khiến bà mẹ bị tổn thương, nên bà cảm thấy ganh với con dâu và khó có thiện cảm với con dâu. Cũng có những trường hợp bà mẹ chồng không có cảm tình với con dâu là vì lỗi của người con dâu. Đây là trường hợp những cô vợ trẻ còn non nớt, thiếu tế nhị trong cách ứng xử với người chung quanh. Các cô chỉ chú ý đến chồng, chỉ quan tâm chăm sóc chồng mà không nghĩ đến người đã sinh ra chồng mình. Có người không những không quan tâm, không yêu thương, không cố gắng để chinh phục tình cảm của mẹ chồng, mà cũng không kính trọng, kể như người đó không có phần gì trong cuộc sống của gia đình mình. Đây là một thiếu sót, một lỗi lầm lớn mà các cô vợ trẻ cần chú ý để không vấp phải. Bây giờ chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật đặc biệt như sau. Một cô con dâu nọ kể cho bạn nghe về bà mẹ chồng của mình như vậy. Cô nói: "Chị ơi, khi nghe nhiều người than về bà mẹ chồng của họ, em thật ngạc nhiên, không thể hiểu được. Vì Chúa ban cho em một bà mẹ chồng thật tuyệt vời. Không phải vì em khôn ngoan, tài giỏi hay biết cách cư xử mà bà thương em. Cũng không phải vì em đẹp, học giỏi hay mang lại ích lợi cho gia đình bà. Nhưng chỉ vì bà thương em với một tình yêu bao la, nhân từ. Năm 18 tuổi, em đã bỏ dở việc học để lập gia đình với người em yêu. Chồng em lúc đó cũng chỉ vừa 20. Vợ chồng em thật quá dại, học hành chưa xong, tuổi còn quá trẻ mà muốn lập gia đình với nhau. Nhưng bà mẹ chồng em không bàn ra một lời nào. Bà biết chúng em yêu nhau nên bà tán thành và giúp chúng em hết lòng. Vì chưa học xong đại học, hai vợ chồng em phải làm những công việc có đồng lương thấp, đời sống chật vật, thiếu thốn. Nhưng mẹ chồng em không hề la mắng, trách móc hay đổ lỗi cho em. Việc nhà cửa, cơm nước em cũng vụng về, vừa làm vừa học hỏi qua những vấp pháp sai hỏng hằng ngày. Mẹ chồng em biết, nhưng bà chỉ cười và chỉ dạy em một cách nhẹ nhàng. 2 năm sau, em có đứa con trai đầu lòng. Dù em vụng về trong vai trò làm mẹ, không biết chăm sóc con, bà không hề chê hay nói bóng nói gió để chỉ trích em. Mỗi lần đến thăm, bà thường hỏi em cần giúp gì, và bà giúp đúng điều em cần. Bà không bao giờ chê em với chồng em, không nói xấu em với người trong gia đình, cũng không than với ai là con dâu bà thế này thế kia. Nhờ bà mà người trong gia đình chồng rất thương yêu em. Mỗi lần sinh nhật của em hay kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, bà gửi đến những tấm thiệp với đầy những lời lẽ yêu thương. Bà cũng thường cầu nguyện cho vợ chồng em và khích lệ em những lúc em mệt mỏi, nản lòng. Chỉ tiếc là em ở gần mẹ chồng được 12 năm mà thôi. Sau đó vì công việc làm, vợ chồng em phải rời đi xa. Vài 3 năm mới về thăm bà được một lần. Mỗi lần nghĩ đến bà, em có một cảm xúc trìu mến, thương yêu thật lạ lùng. Em cảm tạ Chúa đã cho em có một bà mẹ chồng yêu thương em như con ruột. Bà thật là viên ngọc quý mà Chúa đã ban cho em để bù đắp tình mẫu tử mà em thiếu vắng từ khi còn ấu thơ. Mẹ chồng em đã dạy em rất nhiều điều quý giá. Bà không dạy bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống và cách ứng xử cao đẹp của bà. Nhờ bà, em biết cách cư xử với người chung quanh, với người lớn tuổi và người trong gia đình chồng. Bà là tấm gương sáng cho em trong nhiều phương diện, nhưng đặc biệt là trong cách cư xử ở đời. Giá mà mọi người đều sống với nhau bằng tấm lòng quảng đại, nhân từ như mẹ chồng em, thì đời sống nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Em luôn tự nhủ với mình là mai kia khi con trai em có vợ, em sẽ nhờ Chúa làm một bà mẹ chồng yêu thương, nhân từ để làm gương cho con dâu và để cuộc đời này bớt đi khổ đau. Thưa quý vị, chúng tôi tin chắc rằng chung quanh chúng ta cũng không thiếu những bà mẹ chồng nhân từ, yêu thương như trong câu chuyện chúng ta vừa nghe. Phúc âm Luca ghi lời Chúa Giêsu dạy như sau: "Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình. Vì các ngươi đâm bằng đấu nào thì họ cũng sẽ đâm lại cho các ngươi bằng đấu ấy." Đây là những nguyên tắc cao đẹp chúng ta cần áp dụng trong đời sống hàng ngày. Giữa mẹ chồng và con dâu vốn không có tình yêu thương tự nhiên như giữa mẹ và con gái. Vì thế, nếu đôi bên muốn có tình thương cho nhau, chúng ta phải chủ tâm cố gắng xây dựng. Chúng ta cần đến với nhau bằng tình thương. Nhưng con dâu thương mẹ chồng trước, hay mẹ chồng phải thương con dâu trước? Chúng tôi thiện nghĩ, người lớn tuổi, người có quyền và có nhiều kinh nghiệm ở đời là người cần ban tình thương trước. Tương tự như Chúa đối với chúng ta, như chồng đối với vợ, cha mẹ đối với con cái. Các bà mẹ chồng cần ban tình thương cho con dâu trước. Như lời Chúa dạy, chúng ta đong cho người bằng đấu nào, thì người sẽ đong lại cho chúng ta bằng đấu ấy. Nếu chúng ta lấy tình thương, lòng nhân từ, đong cho người chung quanh, thì họ sẽ đong lại cho chúng ta bằng tình thương và nhân từ. Nếu mẹ chồng lấy tình thương đối xử với con dâu, thì con dâu sẽ đáp lại bằng tình thương. Trong trường hợp người con dâu nhận tình thương mà không hiểu và không đáp lại bằng tình thương là lỗi của người đó. Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta lấy quyền làm cha mẹ, quyền làm mẹ chồng, đòi hỏi tình thương của con, trông mong con quan tâm đến mình, chúng ta sẽ chỉ đẩy con cái xa chúng ta hơn. Những người khó khăn với con, nay chỉ trích điều này, mai chê trách điều nọ, có thể khiến con nể sợ, nhưng con sẽ tránh xa chứ không dám đến gần, và cũng khó có một tình cảm đậm đà với cha mẹ. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống theo lời Chúa dạy, yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Ánh sáng sưởi ấm những trái tim buồn đau, tình ngài muôn đời vẫn thế, dẫu lòng người có lúc đổi thay, tình ngài thuận phu bờ bên, tình ngài sưởi ấm hồn con. Giêsu Chúa kính yêu, Giêsu Chúa dấu yêu, cảm ơn ngài. Vì đường đời muôn vàn gian khó, Giêsu con nguyện dâng hiến cuộc đời xin Chúa dẫn cho. Tình ngài như là suối mát chảy vào những nơi khô cằn, tình ngài như là ánh sáng sưởi ấm những trái tim buồn đau, tình ngài muôn đời vẫn thế, dẫu lòng người có lúc đổi thay, tình ngài thuận phố bờ bên, tình ngài sưởi ấm hồn con. Giêsu Chúa kính yêu, Giêsu Chúa dấu yêu, cảm ơn. Vì đường đời muôn vàn gian khó, Giêsu con nguyện dâng hiến cuộc đời xin Chúa dẫn cho. Vì đường đời muôn vàn gian khó, Giêsu con nguyện dâng hiến cuộc đời xin Chúa dẫn cho.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Người này là ai? Do mục sư Nguyễn Duy Tân trình bày.
Kính chào quý vị. Một du khách người Mỹ sang nước Italy chơi, tìm đến một họa sĩ danh tiếng để nhờ ông này vẽ hình Chúa Giêsu trên thập tự giá. Ông ta căn dặn người họa sĩ đủ điều, nào là con mắt của Chúa phải vẽ như thế này, mão gai phải như thế kia, vân vân. Họa sĩ hứa sẽ vẽ y như ông ta ước muốn. Nhưng khi người Mỹ này ra về, thì suốt hôm đó, lòng ông ta không được bình an, và dường như Chúa muốn nhắc nhở ông điều gì. Hôm sau, ông trở lại gặp nhà họa sĩ, xin bãi bỏ việc vẽ tranh, và sẵn sàng bồi thường mọi tốn kém. Nhà họa sĩ băn khoăn không hiểu lý do gì. Hay là người du khách này tìm được một họa sĩ khác giỏi hơn mình chăng? Nên ông ta muốn biết rõ lý do. Người du khách phân trần rằng, sau khi ông ta về thì Chúa nhắc nhở ông ta rằng đừng tốn tiền với một bức tranh vẽ hình Chúa bị đóng đinh, nhưng Chúa muốn chính ông phải là người bày tỏ Đấng Christ qua đời sống của ông. Người ta phải thấy Chúa qua gương mặt, môi miệng, tay chân ông. Bức tranh kia không thể bày tỏ về Chúa Giêsu đâu, nên ông phải trở lại để cancel việc vẽ này. Nhà họa sĩ hiểu ý, bèn không thắc mắc nữa. Làm sao để người thế gian thấy được Chúa qua đời sống chúng ta? Đó là thách thức cho mỗi con cái của Chúa. Điều đó không phải là chuyện dễ. Khi Chúa còn ở thế gian thì các môn đệ của Chúa là người Do Thái, sống gần Chúa nhưng vẫn không biết Chúa là ai. Vì cái đó, nếu mà nay không nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, không thể nào chúng ta có cách làm cho người khác thấy được Chúa qua đời sống mình. Qua khúc Kinh Thánh Matthew đoạn 21 này, chúng ta thử nghiên cứu xem các môn đệ của Chúa và dân thành Jerusalem có hiểu Chúa là ai và có bài học nào cho chúng ta trong ngày Palm Sunday, hay là ngày lễ rước Chúa vào thành Jerusalem này. Hôm đó, khi dân thành Jerusalem đón rước Chúa, thì họ nghĩ rằng Chúa đến để giải phóng họ khỏi ách thống trị của người La Mã. Vì Chúa vào thành như một vị vua. Chúng ta xem câu 5, Matthew đoạn 21 câu 5. Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng, này, vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cởi lừa và lừa con, là con của lừa cái mang ách. Người Do Thái hiểu được ý nghĩa của việc Chúa cởi lừa vào thành, vì nhiều người có thể nhớ lại lời tiên tri trong Sa-cha-ri đoạn 9 câu 9 mà Matthew ghi lại trong câu 5 này. Việc này xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên và tự bộc phát để được ứng nghiệm lời tiên tri. Dù vậy, ở đây chúng ta biết Chúa đến với ý nghĩa thiêng liêng. Trong khi Ngài cởi lừa con như một vị vua khiêm nhượng, đến để phục vụ và mang sứ điệp hòa bình, thì dân Do Thái lại nghĩ đến ý nghĩa thuộc thể của việc Ngài vào thành. Họ nghĩ rằng Ngài sẽ lãnh đạo họ để lật đổ chính quyền La Mã đang đô hộ họ. Nhưng nhiều lần Chúa đã nói với môn đồ của Ngài về mục đích của Chúa. Chúng ta xem Matthew đoạn 20 câu 17. Trong khi Đức Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ. Dọc đường, Ngài phán cùng họ rằng, này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài. họ sẽ nộp ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, ngài sẽ sống lại. Chúng ta thấy Chúa Giêsu có một mục đích rõ ràng. Ngài cố ý, ngài tình nguyện đến Jerusalem để nạp mạng, để chịu chết đền tội cho nhân loại theo chương trình của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, khi không hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời thì dân Do Thái, thay vì tung hô Chúa cứ thế là con Thượng Đế, họ chỉ hô lên Hosanna con vua David mà thôi. Hosanna nghĩa là xin cứu vớt. Người ta chỉ mong được Chúa cứu giúp họ để họ thoát khỏi ách thống trị của La Mã mà thôi. Trong khi đáng lẽ họ nên ăn năn tội lỗi như lời dạy của Giăng Báp-tít để được thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, của sự chết và âm phủ. Họ chỉ trông đợi Ngài đến để tái lập vương quốc của vua David, mang đến hòa bình và vinh quang cho dân tộc họ mà thôi. Có bao giờ chúng ta cũng theo Chúa trong tinh thần đó không? Chúng ta chỉ muốn Chúa binh vực cho mình, muốn Chúa ban cho mình giàu có của cải, chức phận và danh dự mà thôi. Dân Do Thái cũng không nhận ra Ngài là Đấng Mê-si, nhưng chỉ xem Chúa như là một tiên tri tầm thường. Chúng ta xem Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 10 và câu 11. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao nói rằng: người này là ai? Chúng trả lời rằng: ấy là Đấng tiên tri Giê-su ở thành Nazareth, xứ Ga-li-lê. Đối với người Do Thái, chữ xứ Ga-li-lê đây không có gì là cao trọng cả. Nơi đó là một vùng quê, là một xứ của dân làm ruộng và dân đánh cá, nên người mà đến từ vùng đó dễ bị xem thường lắm. Dù vậy, vì nghe đồn là Chúa có quyền năng chữa bệnh và cứu người chết sống lại, nên họ hy vọng rằng Ngài có thể đứng ra lãnh đạo như một vị vua có đủ danh tiếng để kêu gọi toàn dân đứng lên, nổi dậy để chiến đấu và lật đổ bạo quyền. Vì cái lòng trông mong đó mà chỉ khoảng một tuần sau là tất cả đều thất vọng khi thấy Chúa Giêsu không có như họ nghĩ. Nên do đó họ rất là bực tức và sẵn sàng kêu gào đòi cấp lãnh đạo và nhà cầm quyền La Mã đem đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Có bây giờ chúng ta thấy Chúa không đáp ứng được những ước mơ và tham vọng của mình, rồi sinh ra chán nản trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta mà còn đem lòng giận Chúa nữa chăng? Trong Ê-sai đoạn 43 câu 22, Ê-sai đoạn 43 câu 22 có nói lên lời than thở của Đức Chúa Trời như sau: hỡi Gia-cốp, ngươi chẳng từng kêu cầu ta, hỡi Israel, ngươi đã chán ta. Chúng ta cẩn thận, trước thái độ đó, Chúa cũng sẽ thay đổi thái độ của Ngài. Chúng ta xem tiếp trong Ê-sai đoạn 43 câu 23. Chúa nói rằng: ta chẳng làm phiền ngươi mà khiến dân lễ vật, cũng chẳng làm nhọc ngươi mà khiến đốt hương. Chúng ta thấy rằng khi mà Chúa không còn muốn làm phiền chúng ta nữa, thì chắc chắn Ngài cũng không muốn ban phước cho chúng ta nữa. Và ngược lại, Ngài có thể cho phép hoạn nạn xảy đến để nhắc nhở chúng ta. Sau nhiều năm theo Chúa, chúng ta có biết rõ Ngài là ai không? Chúng ta có kinh nghiệm về quyền năng siêu việt của Ngài chưa? Chúng ta có biết rõ thế nào là sống cho Chúa và thế nào là để Chúa sống qua chúng ta chăng? Chúng ta theo Chúa vì quyền lợi vật chất hay là chúng ta nhìn thấy được tầm quan trọng của chương trình cứu rỗi vĩ đại của Ngài? Chúng ta theo Chúa với mục đích gì? Chúng ta đến nhà thờ để mình được giải trí hay là để tôn thờ Chúa? Chúng ta thấy buổi thờ phượng Chúa là mất thì giờ của chúng ta hay là thấy đây là một phước hạnh, một cơ hội để được dự phần tôn vinh danh Chúa, ngợi khen Chúa, để làm vui lòng và vinh danh vua muôn vua, Chúa muôn Chúa của chúng ta? Dân thành Jerusalem không biết Chúa là ai đã đành, mà chính các môn đệ của Ngài dường như cũng quên những gì Chúa nói về sứ mạng của Ngài khi đến thế gian. Các môn đệ của Chúa dường như nghĩ rằng Chúa đến để họ được vinh hiển. Chúng ta xem Ma-thi-ơ đoạn 20, câu 20, câu 24. Bây giờ, có mẹ của các con trai Cbede cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giê-xu, lại Ngài đang hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: ngươi muốn chi? Thưa rằng: xin cho hai con trai tôi đây, ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: chúng tôi uống được. Hai anh em Giăng và Gia-cơ muốn được có chức phận lớn nhất trong nước Chúa. Có phải đó là lý do họ theo Chúa chăng? Để được danh dự, quyền thế, quyền hành, ăn trên ngồi trước, có quyền sinh sát trong tay. Hội Thánh Chúa ngày nay cũng có nhiều người như vậy. Ngoài đời thì họ không có quyền hành và chức vụ chi gọi là danh dự. Nên khi gia nhập Hội Thánh của Chúa, họ cảm thấy rằng đây là môi trường để họ có chức vụ, quyền hành. Khi nhận được trách nhiệm mà Hội Thánh giao cho, thì họ xem quyền bàn cãi và quyền quyết định như là một điều để đạt đến danh vọng, cảm thấy mình là nhân vật quan trọng trong Hội Thánh, bắt đầu tạo nên những ảnh hưởng để trở thành người có quyền hành lớn nhất trong hội thánh, rồi thường dùng nó để gây khó khăn cho mục sư quản nhiệm. Những người này đặt cái tôi và ý riêng mình trên quyền lợi chung của công việc Chúa, nên gây trở ngại không ít trong những chương trình và kế hoạch của hội thánh. Cầu xin Chúa giải phóng hội thánh Chúa khắp nơi khỏi những con người mang tinh thần của gia cơ và dân, để công việc Chúa không bị đình trệ như chúng ta thường thấy ở nhiều nơi. Chẳng những gia cơ và dân ham quyền cao chức trọng, nhưng những môn đồ khác cũng không thua gì họ. Chúng ta xem lại Matthew đoạn 20 câu 24. 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Tại sao họ lại giận hai anh em kia? Vì chính họ cũng ham muốn hai địa vị bên hữu và bên tả của Chúa. Vì chỉ có 12 môn đồ nhưng chỉ có hai chỗ cao trọng mà thôi. Người ta nói lý do thường có tranh cạnh trong hội thánh Chúa là vì trong hội thánh có ít chức vụ danh dự, nhưng lại có nhiều người muốn được những chức vụ đó. Trước thái độ của môn đồ, Chúa dạy cho họ về mục tiêu của Chúa cũng như vai trò của họ trong nước trời. Chúng ta xem lại Matthew đoạn 20 từ câu 25 đến câu 28. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi đến mà phán rằng: các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Dù Chúa Giêsu đến để làm vua, nhưng không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng Ngài đến để phục vụ người ta. Thì người theo Chúa cũng vậy, không thể nào làm khác hơn Ngài. Dù ở trong chức vụ nào, mục tiêu chúng ta là hy sinh, làm hết sức mình để mang đến vinh hiển cho danh Chúa. Và sứ mạng của chúng ta là phục vụ anh em mình mà thôi. Như vậy thì chắc ít có người thật sự muốn theo Chúa. Chúng ta theo Chúa để được gì? Chúng ta xem Matthew đoạn 20, câu 26, câu 27. Trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ngày kia trong nước thiên đàng, chúng ta sẽ có cơ hội được làm lớn và làm đầu, nhưng bây giờ chúng ta phải làm đầy tớ và phục vụ anh em mình. Khi Chúa được cai trị trong nước đời đời của Ngài, lúc đó chúng ta mới được cai trị với Ngài và chia sẻ sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta xem Khải Huyền đoạn 20 câu 4. Tôi lại thấy những ngai và những người được ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. Cũng xem Matthew đoạn 20 câu 23. Ngài phán rằng: thật, các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được. Ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. Đây là những người nào? Chúng ta xem Matthew đoạn 25, câu 34 đến câu 36. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Như vậy, những người mà được hưởng vinh hiển của Đức Chúa Trời đã soạn sẵn là những người phục vụ Chúa qua đời sống quên mình và phục vụ đồng loại và anh em mình. Tạ ơn Chúa, sau khi Chúa thăng thiên, Đức Thánh Linh đến với môn đồ và dân thành Jerusalem, thì từ đó, nhiều người có đời sống được đổi mới. Họ nhận được sự khôn ngoan từ trời, họ nhận được tinh thần can đảm và ân tứ của Đức Thánh Linh, nên bắt đầu dân mình đi ra sống đời sống hy sinh và phục vụ như lời Chúa dạy. Và từ đó hàng nghìn, hàng triệu người đã sẵn sàng bỏ hết mọi bằng cấp, danh vọng, tiền của và vinh hoa đời này để bước vào con đường phục vụ, quên mình, không màng danh lợi quyền thế. Nhiều người đã vì yêu Chúa và phục vụ tha nhân, đã chấp nhận cảnh tù đầy, đánh đập, tra tấn, thậm chí có người bị đóng đinh, chịu chém đầu, bị thiêu sống vì muốn mang tin mừng cứu ân của Thượng Đế, đến tận những nơi đầy chống đối và thách thức, đến những dân tộc ở nơi xa xôi rừng rú, đầy trắc trở, hiểm nguy. Hy vọng tất cả chúng ta biết Chúa cách rõ ràng hơn, bắt đầu hầu việc Chúa mỗi ngày qua sự phục vụ người khác, không kể công cũng không hãnh diện về công việc của mình. Hy vọng chúng ta đừng tiếc những số tiền mà chúng ta dâng cho Chúa, cũng đừng tính bao nhiêu phút chúng ta đã bỏ ra để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày. bao nhiêu thì giờ để nhóm lại trong tuần hay là ngày Chủ nhật để chúng ta biết phục vụ và thờ phượng Chúa cách phải lẽ, xứng đáng là những môn đệ thật của Ngài giữa thế gian này. Hy vọng chúng ta biết sống thế nào để người đời nhìn thấy được hình ảnh của Chúa cứu thế qua đời sống chúng ta. Hy vọng rằng ngày kia, khi đứng trước mặt Chúa, chúng ta sẽ không hổ thẹn mà nhận lấy những phần thưởng quý báu và trách nhiệm đầy vinh quang mà Chúa sẽ trao cho chúng ta là những đầy tớ ngay lành và trung tín của Ngài. Amen.
Sáng ban mai như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài, ôi tình Ngài sưởi hồng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình Ngài sáng hơn mặt trời, bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ. Ngài ơi,
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1920, một nông dân Mỹ làm chủ một vùng đất rộng tại tiểu bang Texas, nhưng kinh tế khủng hoảng lúc ấy làm cho ông gần phá sản. Khi ấy, có một công ty dầu hỏa đoán rằng đất mà nông dân này làm chủ có thể có mỏ dầu hỏa bên dưới, nên xin phép để khoan thử. Nông dân nghĩ cũng không mất mát gì, nên bằng lòng cho người ta khoan. Chẳng bao lâu và cũng chẳng sâu gì lắm, công nhân hãng dầu đã tìm thấy một trong những mỏ dầu lớn nhất trong vùng Bắc Mỹ thời đó. Nông dân nọ đang từ chỗ sắp phá sản, bỗng trở thành nhà tỷ phú dầu hỏa. Điều đáng nói là trong bao năm, mỏ dầu hỏa to lớn ấy vẫn không ai đụng tới, và chính người chủ đất cũng không hay biết. Quý vị có đang cảm thấy đời sống tâm linh mình nghèo nàn, gần như phá sản không? Chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị một kho tàng ân phúc thuộc linh đang ở cạnh quý vị. Kho tàng thuộc linh này vô cùng lớn lao và vô cùng phong phú, mà sứ đồ Phao-lô đã mô tả trong Thánh Kinh, thơ Ê-phê-sô chương 3, câu 8 và câu 9 như sau. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Chúa cứu thế, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ thời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta có thể không giàu có về phần vật chất, nhưng chắc chắn sẽ giàu có về phần tâm linh. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng ngay giờ phút này, để linh hồn quý vị hưởng được những phước hạnh không bao giờ khô cạn của đấng sáng tạo nên muôn vật, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Ngài ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con.
Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một đời sống đầy ý nghĩa và hưởng được những ơn phước thuộc linh không phai tàn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thí Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Con thơ mong một ngày đứa con nên người, xin tình Ngài ở luôn bên con cho cuộc đời tìm thấy bình an. Tình Ngài sáng hơn mặt trời,
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.